Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Trọng Thành, Minh Phương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2024. Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga. Brazil khai mạc thượng đỉnh G20 trong bối cảnh chiến tranh Ukraine cận đông tiếp diễn. Mỗi ngày một sự kiện, ý nghĩa của việc Washington cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga. Theo dòng thời sự, Elon Musk kẻ buôn vua. Thưa quý vị, báo chí Mỹ ngày hôm qua tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden vài tuần trước khi mãn nhiệm đã thỏa mãn yêu cầu của Ukraine cho dùng tên lửa chiến thuật tầm xa ACATAMS với tầm bắn 300 km để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Thông tín viên đài RFI Kiyonodan cho biết thêm thông tin.
300 cây số là tầm bắn của các tên lửa Hoa Kỳ ATACMS. Đến nay, Hoa Kỳ chỉ cung cấp một cách nhỏ giọt cho Ukraine và Kiev không được phép dùng để nhắm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Trước hết, Moscow cảnh báo sẽ coi đây là một bước leo thang quan trọng. Hơn nữa, giới quân sự của Mỹ cho biết là không có nhiều loại tên lửa này. Thế nhưng rồi tình hình chiến trường đã thay đổi. Moscow vừa tiến hành một loạt các đợt không kích có phối hợp. Tiếp theo là tại vùng Kursk mà Ukraine đã chiếm từ mùa hè vừa qua, Nga đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn để giành lại vùng lãnh thổ bị chiếm. Để đạt được mục tiêu này, Nga đã được 10.000 binh lính Bắc Triều Tiên tiếp tay. Kursk là nơi đầu tiên mà tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ sẽ được sử dụng với mục đích bắt buộc phía Nga phải tái triển khai lực lượng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tiết lộ bất cứ bình luận gì về quyết định của Mỹ và chỉ nói rằng tên lửa sẽ nói lên nhiều điều hơn là những tuyên bố. Bản thân Tổng thống Biden cũng không bình luận về quyết định này. Hai tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, đây là một thông điệp rõ ràng thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev. Trong khi đó, viện trợ quân sự cho Ukraine đang bị phe của ông Donald Trump chống đối và Tổng thống tân cử thì cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến tranh.
Washington.
Theo AFP, sau khi có thông tin về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga, hôm nay Moscow đã có phản ứng. Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho rằng sự cho phép này của chủ nhân Nhà Trắng về bản chất là châm dầu vào lửa. Điều này có nguy cơ dẫn đến một diện mạo mới về mặt cơ bản liên quan đến sự can dự của Mỹ trong xung đột, hết lời dẫn. Về phía Trung Quốc, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong buổi họp báo ngày hôm nay cho rằng xin trích một lệnh ngưng bắn nhanh chóng và một giải pháp chính trị là trong lợi ích của các bên, đồng thời kêu gọi điều khẩn cấp nhất hiện nay là tìm cách hạ nhiệt tình hình càng nhanh càng tốt. Sau loạt anh kích ồ ạt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đêm qua, Nga lại tiếp tục nã tên lửa phá hủy một tòa nhà dân cư tại thành phố Sumy, đông bắc Ukraine, là 11 người chết và 68 người khác bị thương, từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường thuật.
C'est une nouvelle nuit d'horreur à Sumy dans le nord de l'Ukraine avec cette frappe de missile.
La Russie thêm một đêm kinh hoàng ở Sumy, phía bắc Ukraine, với cuộc tấn công bằng tên lửa. Nga thường xuyên ném bom lượn, drone và tên lửa, bắn phá toàn vùng biên giới này, và các nạn nhân đầu tiên là thường dân. Trong số các nạn nhân, một bé trai 9 tuổi và một thiếu nữ 14 tuổi đã bị giết chết, cùng khoảng một chục trẻ em trong số những người bị thương. Sau cuộc không kích tàn phá này, 400 người đã được sơ tán. Cuộc bắn phá này xảy ra ngay sau đợt tấn công hỗn hợp ồ ạt với 120 tên lửa và 90 drone mà Nga tiến hành hôm Chủ nhật. Bắn phá các cơ sở năng lượng của Ukraine, sự việc cho thấy Ukraine đang vất vả bảo vệ không phận. Đây là lý do vì sao Kiev liên tục yêu cầu có thêm thiết bị phòng không từ các đối tác vào lúc chiến lược của Nga là muốn làm bão hòa hệ thống phòng thủ, giáng những đòn hủy diệt tối đa. Mùa đông sắp đến, các cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề, với hơn 70% mạng lưới điện đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Hàng ngàn người dân Ukraine có nguy cơ thiếu điện trong những tuần sắp tới.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Theo truyền thông phương Tây, trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng đã cung cấp hàng chục hệ thống tên lửa pháo tầm xa và một số đã được chuyển đến tỉnh Kursk giáp biên với Ukraine để tham chiến cùng các đơn vị Bắc Triều Tiên với mục tiêu đẩy lùi quân Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ của Nga, Trọng Thành cho biết tiếp.
Theo báo Anh Financial Times ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Moscow khoảng 50 pháo tự hành M1989-170mm sản xuất trong nước và 20 dàn phóng tên lửa 240mm. Các hệ thống vũ khí hạng nặng này có thể bắn tới 60 cây số. Các quan chức Ukraine đã cung cấp thông tin về các loại vũ khí nói trên sau khi một bức ảnh cho thấy các cỗ pháo của Bắc Triều Tiên bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội hồi tuần trước. Bức ảnh được các nhà phân tích thẩm định cho thấy một số khẩu pháo ở khu vực Krasnoyarsk ở miền trung nước Nga được phủ lưới ngụy trang và đang được vận chuyển bằng đường sắt về phía Tây, tức về hướng Ukraine. Việc chuyển giao vũ khí nói trên diễn ra vào một thời điểm bản lề khi quân đội Ukraine và Nga đang gia tăng chiến sự để giành lợi thế về lãnh thổ trước khi ông Donald Trump, người tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 năm, chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Về quân số Bắc Triều Tiên tham chiến trong hàng ngũ Nga, hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày hôm qua dẫn lời một quan chức cấp cao của Kiev cho hay Bình Nhưỡng có thể sẽ gửi khoảng 100.000 quân để hỗ trợ Moscow, con số cao gấp đôi so với dự đoán trước đó.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi tăng cường vô giới hạn năng lực hạt nhân của đất nước và sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu vào lúc kẻ thù gia tăng đối đầu quân sự mãnh liệt, Thanh Hà lược thuật.
Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại hội nghị các chỉ huy và đào tạo chính trị của quân đội nhân dân Triều Tiên hôm thứ Sáu vừa qua ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đã tuyên bố rằng Bắc Triều Tiên phải tăng cường khả năng tự vệ, tập trung vào các lực lượng hạt nhân vô giới hạn, không nên hài lòng với mức độ hiện nay và không ngơi nghỉ. Vẫn theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, liên minh quân sự ba bên Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là một yếu tố quan trọng đe dọa hòa bình và sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Theo ông thì liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu đang tiếp tục mở rộng tại các vùng rộng lớn hơn, bao gồm cả châu Âu và vùng châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ và phương Tây tiến hành cuộc chiến chống Nga khi sử dụng Ukraine làm quân xung kích trong mục đích mở rộng phạm vi can thiệp quân sự của Washington ra thế giới. Dù vậy, lãnh đạo Bắc Triều Tiên không đề cập đến việc triển khai quân tại Nga nhằm hỗ trợ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine. Với nước láng giềng phương Nam thì Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay tiếp tục gửi bóng bay rác thải về phía vùng Seoul và các tỉnh lân cận với thủ đô của Hàn Quốc nhằm trả đũa. Seoul gửi các truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cảnh báo chế độ Bình Nhưỡng chớ nên trắc nghiệm sự kiên nhẫn của quân đội.
Về thời sự Đông Nam Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Philippines hôm nay ký kết một thỏa thuận về trao đổi thông tin tình báo quân sự, nhưng chuyến công du Manila của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin văn bản có mục tiêu tăng cường bảo mật cho các thông tin tình báo quân sự cấp cao mà Hoa Kỳ chuyển giao cho Philippines.
Hiện tại, Mỹ và Philippines không cung cấp thông tin chi tiết hoặc bản sao của thỏa thuận vừa được ký. Trả lời AP, hai quan chức an ninh Philippines xin ẩn danh khẳng định văn bản này tương tự như các thỏa thuận mà Washington đã ký với một số đồng minh khác, cung cấp các thông tin tình báo cấp cao hơn và vũ khí tối tân hơn. Cụ thể là quân đội Philippines được quyền tiếp cận các hệ thống giám sát vệ tinh và drone của Mỹ, với điều kiện là tin tức tình báo và thông tin chi tiết về các vũ khí tối tân phải được bảo mật cao. Đồng thời, Philippines cũng được tiếp cận các phương tiện tân tiến hơn, bao gồm cả hệ thống tên lửa. Thỏa thuận tăng cường trao đổi thông tin tình báo quân sự nói trên được ký kết vào thời điểm Mỹ, Philippines cùng các đồng minh đang tăng cường các hoạt động quốc phòng, bao gồm các tập trận tác chiến chung quy mô lớn, chủ yếu là để ứng phó với các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở châu Á. Theo AP, trong quá khứ, những nỗ lực của Philippines nhằm có được các vũ khí tối tân từ quân đội Mỹ đã bị cản trở do việc thiếu một thỏa thuận tình báo như vậy, ngay cả khi quân đội Philippines đang phải vật lộn chống lại cuộc vây hãm của các lực lượng nổi loạn liên kết với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hồi 2017 chẳng hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và đồng nhiệm Philippines ông Gilberto Teodoro đã dự lễ khởi công xây dựng một trung tâm phối hợp nằm trong khu vực tổng hành dinh của quân đội Philippines ở Manila, nơi trao đổi thông tin theo thời gian thực và góp phần tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước trong nhiều năm, theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ. Ngày mai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có kế hoạch viếng thăm đảo lớn Palawan ở miền Tây Philippines để gặp gỡ chỉ huy các đơn vị tuần tiễu và làm nhiệm vụ bảo vệ các vị trí tiền tiêu của Philippines tại Biển Đông.
thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro, Brazil kéo dài 2 ngày 18 và 19 tháng 11. 2024, và lúc cộng đồng quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như tìm kiếm đồng thuận, hỗ trợ tài chính trong hồ sơ biến đổi khí hậu, chiến tranh vẫn diễn ra ác liệt tại Ukraine và Cận Đông, hay như Donald Trump chuẩn bị trở lại cầm quyền tại Mỹ vào năm 2025. Theo AFP, các nước thành viên của nhóm G20 gồm 19 nước cùng Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp châu Phi chiếm 85% GDP toàn cầu và 80% phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Sara Cozzolino cho biết thêm những thách thức đối với nước chủ nhà Brazil.
C'est un G20 sur fond de conflits internationaux, la guerre en Ukraine et au Proche-Orient.
Thượng đỉnh G20 diễn ra trong bối cảnh có nhiều cuộc xung đột quốc tế, chiến tranh tại Ukraine và ở Cận Đông, căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc và ông Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng. Ngần ấy vấn đề địa chính trị có nguy cơ phá hỏng các cuộc đàm phán. Tổng thống Lula muốn biến Brazil thành một nhà trung gian hòa giải cho các cuộc xung đột trên trường quốc tế và là tiếng nói cho các nước ở Nam Bán Cầu. Do vậy, cuộc chiến chống đói nghèo sẽ là một trong những các ưu tiên của ông với việc hình thành một liên minh quốc tế. Nhiều đề xuất trong chương trình nghị sự đầy tham vọng như là đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia và các nhà tỷ phú, một biện pháp được hai nước Pháp và Brazil ủng hộ khi đề xuất đánh thuế ở mức 2% đối với 3.000 nhà tỷ phú trên thế giới. Thế nhưng một đề xuất như thế để có thể được áp dụng đòi hỏi một sự hợp tác quốc tế thực sự. Việc tài trợ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng được Brazil chú trọng. Sau nhiệm kỳ của Tổng thống Jair Bolsonaro, thì ông Lula da Silva muốn cho thấy nỗi lo lắng của ông bảo vệ vùng Amazon. Năm 2025, Brazil sẽ tổ chức COP30 ở Belém, ngay trước cửa rừng vùng Amazon.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Cũng liên quan đến châu Mỹ Latin, một bộ phận nông dân Pháp chiếm đóng đường phố phản đối hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên Âu và khối năm nước châu Mỹ Latin Mercosur vào lúc khai mạc thượng đỉnh G20 tại Brazil ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen duy trì mục đích từ nay đến cuối năm hiệp định này chính thức được thông qua.
Hiệp định này sẽ cho phép xóa bỏ nhiều hàng rào quan thuế đánh vào nông phẩm của mỗi bên. Nhiều nước trong Liên Âu có trọng lượng về nông nghiệp như là Pháp hay Ba Lan cũng như là Hà Lan, v.v. mạnh mẽ chống đối một hiệp định bị cho là đe dọa đến các nông gia tại các nước này. Ngày hôm nay, hai công đoàn lớn của Pháp là FNSEA và Jeunes Agriculteurs kêu gọi biểu tình tại 80 địa điểm khác nhau để gây chú ý trong công luận. Gần biên giới giữa Pháp và Bỉ thì nông dân biểu tình và đổ ngô lên đường phố. Tại Strasbourg gần trụ sở của Liên Âu chiều nay, cây cầu nối liền nước Pháp và Đức cũng bị chiếm đóng. Nông dân đã mang máy cày và xe tải để chiếm một khúc trên quốc lộ 118 phía nam dẫn vào thủ đô Paris từ đêm qua. Các nghiệp đoàn báo trước đây chỉ là một chiến dịch chớp nhoáng nhằm thu hút chú ý công luận. Hiện tại cả Tổng thống Macron lẫn Thủ tướng Barnier cùng ủng hộ nông dân đòi một hiệp định tự do mậu dịch công bằng hơn.
Trong lĩnh vực khí hậu, COP29 không tiến triển, mọi hy vọng hướng về thượng đỉnh G20 ở Brazil. Trọng tâm của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP29 tại Azerbaijan là đạt được một thỏa thuận về 1.000 tỷ đô la mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên của hội nghị kết thúc ngày hôm qua, các đàm phán cấp chuyên gia đã không mang lại kết quả khả quan. Theo AFP, hôm nay Bộ trưởng các nước tới COP29, đại diện Liên Hiệp Quốc Simon Chen đã hối thúc các phái đoàn nỗ lực làm việc nghiêm túc để đạt được thỏa hiệp về tài chính khí hậu này. Tuy nhiên, nhiều nước đặt hy vọng vào thượng đỉnh G20 ở Brazil. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi G20 tìm được thỏa hiệp giúp tháo gỡ bế tắc tại COP29. Thông tín viên Jean Richard tường trình từ Baku.
La première semaine n'a abouti qu'à un long document truffé d'options totalement incompatibles sur la manière de mobiliser les.
Tuần lễ hội nghị vừa qua chỉ để lại một văn bản dài, chứa đầy các đề xuất hoàn toàn không tương ứng với mục tiêu, tìm ra cách thức huy động được hàng nghìn tỷ đô la cần thiết để hỗ trợ các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu. Ai sẽ trả tiền? Tiền lấy ở đâu? Và nhất là bao nhiêu tiền? Tất cả những câu hỏi khó này đều chưa có lời đáp. Tình hình đặc biệt khó khăn trong bối cảnh quốc tế căng thẳng hiện nay, từ việc ông Donald Trump, người phủ nhận biến đổi khí hậu, đắc cử Tổng thống Mỹ, cho đến quyết định rút đoàn Argentina khỏi COP29 của Tổng thống Javier Milei, người có quan điểm hoài nghi về biến đổi khí hậu không ít hơn Trump, rồi sự cố ngoại giao giữa Azerbaijan và Pháp. Không khí tại Baku hoàn toàn không có gì sáng sủa. Từ đây trở đi, các nhà đàm phán sẽ bàn giao công việc cho bộ trưởng các nước tham dự tuần lễ thứ hai của COP29, sẽ phải cố gắng đạt được các thỏa hiệp mang tính chính trị nhiều hơn. Trong khi chờ đợi, mọi cái nhìn đều hướng về Brazil, nơi diễn ra hội nghị G20, với hy vọng là cuộc thượng đỉnh lần này, với sự tham dự của lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ tháo gỡ được bế tắc và mang lại một lực đẩy mới cho COP29. Ở giai đoạn hiện tại, một thỏa thuận vẫn còn có thể, nhưng COP29 đã khởi đầu không thuận lợi.
Jean Richard, Baku RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
London đang đàm phán với Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ tìm biện pháp ngăn chặn dòng người di cư sang Anh. Theo báo Anh Times ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Nội vụ Anh có thể đang thảo luận với một số chính phủ các nước về các thỏa thuận hợp tác và an ninh có thể được ký kết trước cuối năm nay, mà mục tiêu ngăn chặn dòng người di cư là nội dung.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra hồi cuối tuần qua là cơ hội để các hãng vũ khí Hàn Quốc củng cố các cơ sở gia tăng hiện diện tại châu Mỹ Latin. Nhân sự kiện này, hãng Hyundai đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với xưởng vũ khí và đạn dược của Bộ binh Peru.
Tại New Delhi, thủ đô Ấn Độ, ô nhiễm không khí đã đạt mức cao hơn đến 60 lần so với ngưỡng tối đa do Tổ chức Y tế Thế giới xác định vào ngày hôm nay. Bụi siêu nhỏ PM2.5 đạt đến 907 microgram trên mét khối không khí tại một số điểm ở thành phố 30 triệu dân này. Các trường học được đóng cửa, giao thông bị hạn chế.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ý nghĩa của việc Washington cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga, Thanh Hà trình bày.
Trước thềm ngưỡng 1.000 ngày, Nga xâm chiếm Ukraine, hôm qua 17 tháng 11, chính quyền Biden tiết lộ quyết định cho phép Ukraine được dùng tên lửa ATAC-MS. Của Mỹ có tầm bắn 300 km trên lãnh thổ Nga, phải chăng đây là bước ngoặt cuối cùng trước khi kết thúc chiến tranh Ukraine? Tại sao phải đợi đến gần 3 năm sau cuộc chiến kéo dài và chỉ còn 63 ngày thì Nhà Trắng đổi chủ, Washington mới đồng ý điều mà đến nay vẫn xem là một làn danh đỏ không thể vượt qua? Khi biết rõ tên lửa chiến thuật tầm xa của Hoa Kỳ không cho phép Ukraine đảo ngược tình thế trên chiến trường, ông Joe Biden đang tính toán những gì? Nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal trích lời các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng tên lửa ATAC-MS của Hoa Kỳ có ít khả năng làm thay đổi cục diện chiến tranh bởi phía Nga có thừa thời gian để dịch chuyển các cơ sở nhạy cảm nhất ra ngoài phạm vi tầm bắn 300 cây số. Cùng lúc thì Ukraine cũng không có nhiều tên lửa lợi hại này để có thể uy hiếp đối phương. Đương nhiên là quyết định của Washington sẽ khiến Nga phải nổi gióa và lại hù dọa đáp trả NATO một cách đích đáng. Nhưng, xét cho cùng, như nhà địa chính trị người Pháp ông Bruno Tertre nhận định, từ tháng 2 2022, mỗi một lần mà Âu Mỹ tăng cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, thì Tổng thống Putin đều cảnh cáo NATO trực tiếp đối đầu với Liên bang Nga, thậm chí còn mang cả vũ khí nguyên tử ra để hù dọa. Truyền thông của Anh thì không loại trừ khả năng là quyết định của Tổng thống Biden trước hết là một tín hiệu để các đồng minh châu Âu của Mỹ có thể noi gương Hoa Kỳ và cũng cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa của Anh, Mỹ hay là của Đức để tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Ngoài ra, thông báo của Mỹ về việc dùng tên lửa ATAC-MS đã được đưa ra vào lúc mà tình hình chiến trường đang xấu đi đáng kể, bất lợi cho phía Ukraine. Thực vậy, quân Nga dồn dập oanh kích trên toàn lãnh thổ Ukraine, hơn một nửa các nhà máy điện của nước này bị phá hủy vào lúc mùa đông đang đến. Các đợt oanh kích trong đêm ngày càng dồn dập với số lượng tên lửa và drone đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác, gây thiệt hại ngày càng nặng nề cho Ukraine. Lực lượng của Ukraine cũng đang bị dồn vào cái thế hiểm nghèo ở vùng Kursk, trên lãnh thổ của nước Nga, nơi mà họ đã chiếm được một phần qua cuộc tấn công bất ngờ hồi mùa hè vừa qua. Nga dường như là đã được khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên tiếp sức để giành lại phần lãnh thổ này. Chiến thuật quân sự của nước Nga trong những ngày gần đây được giới phân tích coi như là một cuộc chạy đua nước rút, chiếm được nhiều lãnh thổ của Ukraine chừng nào tốt chừng nấy, trước khi mà chính quyền Donald Trump kể từ tháng 1 năm 2025 có thể đưa ra các sáng kiến về Ukraine. Về mặt ngoại giao, thì hôm 15 tháng 11 vừa rồi, Thủ tướng Đức, điểm tựa quan trọng thứ nhì của Ukraine, đã bất ngờ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến tranh. Điện Kremlin đáp lễ sáng kiến ngoại giao này của Berlin trong tay Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz bằng những đợt oanh kích chưa từng thấy, kèm theo đó là một thông cáo gồm 3 điểm làm tiền đề chấp nhận chấm dứt chiến tranh. Thứ nhất, Nga đòi phương Tây cần quan tâm đến những vấn đề an ninh của Liên bang Nga, có nghĩa là Ukraine không bao giờ được gia nhập hay tiến gần đến NATO. Thứ nhì là Moscow đồng ý đàm phán trên cơ sở những thực tế mới về lãnh thổ, tức là trên cơ sở mà nước Nga đã giành được khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine sau gần 3 năm chiến tranh. Sau cùng là các bên phải loại bỏ hẳn những nguyên nhân đã dẫn đến cuộc xung đột quân sự từ tháng 2 2022. Nói một cách khác, Moscow đòi loại bỏ hẳn chính quyền của ông Zelensky thân phương Tây hiện tại và kể cả trong tương lai. Dưới quan sát bình luận, cả Ukraine lẫn phương Tây cùng không dễ để chấp nhận những đòi hỏi của chủ nhân Điện Kremlin, nhưng ai cũng biết rằng với ông Trump ở Nhà Trắng thì điều gì cũng có thể xảy ra. Corriere della Sera đặt câu hỏi, thỏa mãn đòi hỏi của Kiev dùng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công nước Nga là một thông điệp mà Tổng thống Biden muốn nhắm tới đồng cấp Vladimir Putin ở Moscow hay là ông hướng tới người kế nhiệm Donald Trump?
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu thành công của tuyến đường sắt đô thị số 3 ở Hà Nội có sẽ mở đường cho những dự án khác giữa Việt Nam và Pháp hay không? Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Prochet. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bóng đá châu Âu, chặng cuối vòng bảng sôi động ở Nations League 2024-2025. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Minh Phương sẽ nói về Elon Musk, kẻ buôn vua.
Ngày 6 tháng 11, một ngày sau khi Donald Trump tái đắc cử, tài sản ròng của Elon Musk tăng hơn 20 tỷ đô la. Ngày 12 tháng 11, một tuần sau chiến thắng của Donald Trump, Elon Musk được bổ nhiệm làm bộ trưởng, chức, tiền, quyền, đó là những gì mà kẻ buôn vua Elon Musk nhận được sau thương vụ bạc tỷ này.
Trên thực tế thì mối quan hệ giữa hai vị tỷ phú không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Theo kênh BFM TV, kể từ khi nhập tịch Hoa Kỳ vào năm 2002, Elon Musk đã luôn công khai tuyên bố bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Ông từng ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 trước đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Thậm chí ông Musk còn có tên trong số các nhà tài trợ lớn nhất cho bà Clinton ở California, theo báo cáo của tờ Bloomberg vào năm 2015. Rồi tới năm 2020, trong cuộc chạy đua giữa Donald Trump và Joe Biden, tỷ phú Musk lại tiếp tục thông báo bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân Chủ. Có thể thấy, cả hai lần ông chủ của Tesla đều ưu tiên cho những ứng cử viên không phải là Donald Trump trong các cuộc bỏ phiếu.
Ngoài ra, trong suốt thời gian ông Trump cầm quyền, Elon Musk cũng đã không ít lần chỉ trích vị nguyên thủ, đặc biệt là về các chính sách sinh thái. Căng thẳng giữa hai người lên đến đỉnh điểm vào năm 2022, khi Donald Trump công kích ông chủ Tesla trên mạng xã hội của mình, ông Trump viết, xin trích, trước đây khi Elon Musk đến Nhà Trắng nhờ tôi trợ cấp cho tất cả các dự án của anh ta nói nếu không có khoản trợ cấp nào thì anh ta sẽ chẳng có giá trị gì, và rằng anh là một người hâm mộ Trump và Đảng Cộng Hòa. Tôi đã có thể nói với anh ta là hãy quỳ xuống và cầu xin tôi, và anh ta sẽ làm theo như vậy. Cũng trong năm đó, Elon Musk tuyên bố rằng Donald Trump đã quá già để tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 2024, và kêu gọi Trump, hãy để cho nước Mỹ được yên, từ ngữ trong nguyên văn.
Tuy nhiên mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ thời chính quyền Biden, khi Elon Musk có những bất đồng sâu sắc với những chính sách của Tổng thống đương nhiệm. theo nhận định từ tờ The New York Times, thì mối quan hệ giữa Musk và Biden bắt đầu xấu đi khi ông Biden thúc đẩy một điều luật có lợi cho Liên đoàn Công nhân ô tô, những người đã đình công nhằm tạo sức ép đòi các chủ doanh nghiệp xe hơi phải tăng lương cho nhân viên. Điều này đương nhiên đã khiến ông Elon Musk, người đứng đầu tập đoàn sản xuất xe ô tô điện lớn nhất thế giới, cảm thấy khó chịu. Ông Musk sau đó đã tố cáo trên mạng xã hội rằng Biden là con rối của Liên đoàn Công nhân ô tô, hay là dẫn. Nhưng đây không phải là lý do chính khiến Elon Musk thay đổi lập trường. Theo giảng viên Hugo Porte tại Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Lyon, thì nhiều nhà đầu tư cũng đã quay lưng lại với chính quyền do sự thắt chặt quy định đối với các công ty công nghệ và kỹ thuật số, thêm vào đó là các biện pháp quyết liệt đến từ Ủy ban Thương mại Liên bang dưới thời Biden. Hơn nữa, vẫn theo chuyên gia Porte, thì Elon Musk tin rằng là một doanh nhân, ông Trump sẽ là ứng viên tốt nhất có thể tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và tài trợ để Musk thực hiện các dự án của mình, đặc biệt trong bối cảnh tập đoàn Tesla đang phải vật lộn để duy trì vị thế trước đối thủ xe ô tô điện Trung Quốc BYD.
Vậy nên ông Elon Musk đã không tiếc thời gian và tiền bạc để phó tá cho ông Donald Trump. Đài CNN nhận định rằng không một lãnh đạo doanh nghiệp nào làm nhiều việc để ủng hộ Donald Trump hơn Elon Musk. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, cho đến nay ông Musk đã quyên góp gần 119 triệu đô la để hỗ trợ ứng viên Cộng hòa trong các chiến dịch tranh cử. Ông chủ của Tesla cũng không ngần ngại trao 16 triệu đô la dưới dạng xổ số cho những cử tri bầu cho Đảng Cộng hòa tại các bang dao động. Nhưng quan trọng hơn là Elon Musk còn sở hữu công cụ truyền thông có sức ảnh hưởng lớn, đó là mạng X. Theo báo cáo của Bloomberg, vị tỷ phú đã sử dụng thuật toán của mạng xã hội này để lan truyền các nội dung ủng hộ ông Trump lên hàng đầu. Bản thân Elon Musk cũng là thành viên chủ chốt, sử dụng tài khoản với hơn 200 triệu người theo dõi của mình để quảng bá cho chiến dịch của ứng viên Đảng Cộng Hòa và đăng những lời tán thành về các chính sách của ông Trump.
Với sau chiến thắng của Donald Trump, Musk nhận được gì? Trái ngọt đầu tiên và dễ nhìn thấy nhất đối với các doanh nhân sau khi đầu tư chắc hẳn là tiền bạc. Tạp chí Forbes nhận định rằng không vị tỷ phú nào trên thế giới có tài sản gia tăng nhanh như Elon Musk. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, cổ phiếu của Tesla đã tăng hơn 30%, đẩy giá trị thị trường của công ty này lên hơn 1.000 tỷ đô la, và nâng giá trị tài sản ròng của Elon Musk vượt mốc 300 tỷ đô la. Bỏ ra hơn 100 triệu đô la cho các chiến dịch ủng hộ Donald Trump và nhận về hàng chục tỷ đô la sau khi ông Trump chiến thắng, Elon Musk có lẽ là minh chứng rõ nhất cho câu chuyện không gì lãi bằng buôn vua.
Nhưng đây đương nhiên không phải là món hời duy nhất mà vị thương gia này nhận được từ khoản đầu tư khôn ngoan của mình. Theo hãng tin Reuters, các hoạt động xe điện Tesla, tên lửa SpaceX và chip não Neuralink của Elon Musk phụ thuộc rất nhiều vào các quy định trợ cấp và chính sách của chính phủ. Một cựu quan chức hàng đầu của SpaceX giấu tên cho biết, Elon Musk coi tất cả các quy định hiện hành là rào cản với hoạt động kinh doanh và đổi mới của mình, và ông ấy tin rằng chính quyền Trump là phương tiện để loại bỏ các quy định đó, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần Tesla, vẫn theo Reuters, tài sản của tập đoàn này có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào cách xử lý của Tổng thống tân cử Trump với các chính sách và kế hoạch quản lý dành cho xe ô tô điện và xe tự lái. Vào tháng trước, vị tỷ phú đã cho biết rằng ông sẽ bắt đầu sản xuất những chiếc ô tô tự động hoàn toàn, không có vô lăng vào năm 2026. Và Tesla sẽ cần sự miễn trừ từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ để sản xuất những phương tiện như vậy.
Ngoài ra là ông chủ của công ty cấy ghép chip điện tử và não bộ Neuralink, ông Musk từ lâu đã phàn nàn rằng quy trình phê duyệt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã làm chậm lại quá trình cấy ghép thiết bị này lên cơ thể người. Theo nguồn tin được Reuters trích dẫn, thì ông Musk có thể sử dụng ảnh hưởng ngày càng tăng của mình trong chính quyền Donald Trump để cắt giảm một số phê duyệt liên quan đến kiểm nghiệm an toàn trong quy trình đó. Hơn thế nữa, với việc được bổ nhiệm làm bộ trưởng của bộ được gọi là hiệu quả chính phủ, chịu trách nhiệm về việc tối ưu hóa bộ máy chính trị mà ông cho là công cành và tốn kém, nguồn tin này nhận định Elon Musk có thể sẽ sa thải nhiều quan chức của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ với lý do là họ làm việc kém hiệu quả.
Tóm lại, là công thần đưa ông Donald Trump trở lại phòng bầu dục. Những gì Elon Musk nhận được trong thương vụ làm ăn này rõ ràng không chỉ là tiền bạc. Có những món lời ngắn hạn mà người ta có thể dễ dàng nhìn thấy ngay, nhưng cũng có những lợi ích dài hạn mà có lẽ phải sau 4 năm tới ta mới có thể tổng kết được. Quả là kẻ buôn vua thì lãi cả thiên hạ.
Khá Vy tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga. Brazil khai mạc thượng đỉnh G20 trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và Cận Đông tiếp diễn. Mỗi ngày một sự kiện, ý nghĩa của việc Washington cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga. Theo dòng thời sự, Elon Musk là kẻ buôn vua. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Chi Phương điểm báo.
Điểm báo.
Trong vòng chưa đầy một năm, nước Pháp phải chứng kiến hai cuộc phản kháng lớn, thể hiện sự phẫn nộ của giới nông dân trước những thỏa thuận thương mại của châu Âu thúc đẩy các cuộc cạnh tranh không công bằng. Trên đây là chủ đề được nhiều báo Pháp số ra hôm nay quan tâm. Một tuần mới bắt đầu với lời kêu gọi biểu tình của nhiều hiệp hội công đoàn nghề nông đến trước các sở cảnh sát hoặc các vòng xuyến đại lộ được đặt tên liên quan đến châu Âu. Theo Libération, ở ngoại ô Paris, khu vực Yvelines, một đoàn khoảng 50 xe kéo đã chặn đường N118 dựng lều qua đêm hôm Chủ nhật.
Thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên hiệp châu Âu và năm nước Nam Mỹ, thị trường Trung phía Nam hay còn gọi là Mercosur, là điểm mấu chốt dẫn đến sự bất bình của nông dân Pháp, được coi là nỗi ám ảnh của các nhà chăn nuôi. Theo thỏa thuận, với các điều khoản về thuế quan đối với nhiều nông sản từ Brazil và Argentina, các nông dân lên án cuộc cạnh tranh không công bằng vì cho rằng các nước Nam Mỹ không tuân thủ cùng tiêu chuẩn về môi trường như ở châu Âu. Theo Libération, chiến lược huy động của nghiệp đoàn nông dân được chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là chiến dịch phản đối các thỏa thuận thương mại tự do và các chính sách lỏng lẻo của Liên hiệp châu Âu không phù hợp với quá trình chuyển đổi năng lượng, tạo ra sự cạnh tranh không công bằng. Giai đoạn thứ 2 và 3 liên quan đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và thu nhập của nông dân.
Hồ sơ về chủ đề này của Nhật báo Cánh tả phác họa lại chân dung của những nông dân trong những ngành nghề khác nhau khi vừa trải qua một năm 2023 được đánh dấu bởi tình trạng khô hạn và ngay sau đó là một năm 2024 ngập nước mưa, bên cạnh nhiều dịch bệnh, gia súc hay gia cầm, ảnh hưởng đến sản xuất hay là lệnh cấm sử dụng thuốc trừ sâu, khiến họ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Về phần mình, để giải quyết khủng hoảng hiện nay, Lạc Khoa đặt câu hỏi, liệu có thể đàm phán lại thỏa thuận này được hay không? Các cuộc đàm phán trên thực tế đã kết thúc vào năm 2019 và được mở lại một phần vào năm 2023 dưới áp lực từ một số thành viên Liên Âu, trong đó có Pháp, đòi bổ sung các cam kết về môi trường. Paris muốn tiến xa hơn nữa bằng cách bổ sung thêm những cơ chế ngăn cản các nước xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu, những thực phẩm không được sản xuất trong cùng điều kiện vệ sinh và môi trường như ở châu Âu.
Tuy nhiên, theo Nhật báo Công giáo, khả năng đàm phán lại khá mong manh vì đã quá muộn theo Ủy ban châu Âu. Việc thêm các điều khoản mới có thể thay đổi toàn bộ thỏa thuận và khiến tiến trình đàm phán kéo dài vô thời hạn. Nếu Liên hiệp châu Âu đưa ra các điều kiện mới, thì Mercosur có thể yêu cầu tăng hạn ngạch xuất khẩu không chịu thuế và như vậy sẽ gây bất lợi cho nông dân Pháp. Năm nước cũng không thể chấp nhận việc các yêu cầu mới một cách dễ dàng. Anvier Fabry, nhà nghiên cứu tại Viện Jacques Delors, cảnh báo về việc không nên đánh giá quá cao khả năng đàm phán của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt là khi Brazil có truyền thống bảo hộ và chỉ đưa ra nhượng bộ sau nhiều năm. Nếu Liên Âu đưa ra các điều kiện mới, thì năm nước này có thể yêu cầu tăng hạn ngạch xuất khẩu không chịu thuế, và điều này sẽ bất lợi cho nông dân Pháp.
Không chỉ giới nông dân, hiện nước Pháp đang phải đối mặt với các cuộc đình công của công chức, lao động trong lĩnh vực tư nhân, của các phi công hay trong ngành đường sắt, hoặc là tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trở lại. Xã luận báo Le Figaro đề cập đến nỗi lo sợ của tân thủ tướng Michel Barnier về khả năng sự phẫn nộ trong xã hội Pháp hiện nay có thể lan rộng, trở thành phong trào áo vàng như cách này 6 năm. Tân thủ tướng được thừa hưởng một đất nước với quá nhiều bất ổn, nhưng lại không có phương tiện để tạo ra kỳ tích. Nợ công chồng chất, thiếu nguồn lực, không có đa số ủng hộ và thiếu ngân sách, Michel Barnier buộc phải tìm cách tiết kiệm và có thể yêu cầu các địa phương, người dân đóng góp thêm bằng các chính sách như tái áp dụng thuế địa phương hay thuế nhà ở. Ông kêu gọi chính quyền địa phương tìm ra số tiền tiết kiệm 5 tỷ euro, trong khi các thị trưởng đang phản đối việc bị sử dụng làm vật tế thần cho một nhà nước không thể quản lý chi tiêu của mình. Nhật báo Cánh hữu nhận xét rằng, để xoa dịu tình hình hiện nay là một nhiệm vụ bất khả thi của Thủ tướng Pháp.
Về cuộc chiến tại Ukraine, Libération có tựa đề, tại Kiev, thuyết định mệnh vào ngày thứ 1000 của cuộc chiến. Thông tín viên của Nhật báo cánh tả ở Kiev mô tả các cuộc tấn công hàng loạt của Nga trong đêm vào Ukraine từ nhiều ngày qua, khiến tinh thần và sức lực của người dân ngày càng kiệt quệ. Vẫn trong hồ sơ này, Le Monde dit ça và cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tuần trước. Đây là cuộc trao đổi chính thức đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ hơn hai năm qua, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị ở Đức, khiến liên minh cầm quyền của Thủ tướng Scholz tan rã, dẫn đến việc tổ chức bầu cử sớm.
Nếu như có những người ẩn náu hàng giờ dưới hầm tàu điện ngầm, trải tạm chiếc thảm, nằm trên đất, hay ngồi trên những bậc thang, mắt không rời điện thoại để theo dõi tin tức chiến sự mới nhất, thì đến ngày thứ 1000 của cuộc chiến, nhiều người Ukraine đã quen với tiếng bom đạn. Thay vì tìm nơi ẩn náu khi đêm xuống, họ bất chấp nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghe tiếng còi báo động vang dội bên tai. Trang nhất báo là khoa đăng hình ảnh một người mặc quân phục, trên xe lăn, tay vác nạng, được một phụ nữ đẩy qua tấm áp phích với các vị thánh trong Công giáo. Ẩn sau dòng tựa lớn, 1000 ngày chiến tranh, còn sau đó thì sao? Xã luận là khoa khẳng định rằng, không ai quên đi cái đêm tháng 2 năm 2022, khi mà Vladimir Putin ra lệnh tấn công nước láng giềng phía Tây và chiến tranh đã quay trở lại châu Âu. Gần 3 năm sau, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều mặt trận, hậu phương Ukraine kiệt quệ vì một cuộc chiến mà không ai nhìn thấy kết quả. Cả báo La Croix và Libération đều nêu ra mặt trận năng lượng tại Ukraine, thay vì chiếm làng mạc thành phố, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là khi mùa đông cận kề, mà nhiệt độ hiện nay rơi vào khoảng 1-6 độ C. Cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa hôm Chủ nhật đã khiến nhiều nơi tại Ukraine mất điện ngày hôm nay. Sau gần 3 năm chiến tranh, Kiev trong cảnh thiếu vũ khí, thiếu nhân lực, bị quân Nga đẩy lui tại nhiều khu vực, ở trong thế yếu trong cuộc đàm phán. Nhưng điều kiện đàm phán mà Ukraine đặt ra đó là bảo đảm an ninh, không phải chịu cảnh tấn công của bom đạn từ Nga trong nhiều năm tới. Nhưng để làm được điều này thì cần phải được tiếp cận với các loại vũ khí hiện đại từ phương Tây hay là sự hiện diện thường trực của các căn cứ quân sự phương Tây, thậm chí là được gia nhập vào NATO. Và dĩ nhiên, Nga không muốn nghe tất cả các điều kiện này.
Vẫn trong hồ sơ này, Le Monde dit ça và cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tuần trước. Đây là cuộc trao đổi chính thức đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ hơn hai năm qua, trong bối cảnh khủng hoảng chính trị ở Đức, khiến liên minh cầm quyền của Thủ tướng Scholz tan rã, dẫn đến việc tổ chức bầu cử sớm.
Trong cuộc trao đổi này, ông Olaf Scholz đã đề cập đến việc lính Bắc Triều Tiên được huy động, đồng thời thúc đẩy đàm phán hòa bình với Ukraine. Phía Điện Kremlin khẳng định rằng cánh cửa đàm phán vẫn luôn rộng mở, nhưng phải chấp thuận các thực tế mới liên quan đến các lãnh thổ hai bên. Cuộc điện đàm giữa Nga và Đức đã khiến Tổng thống Ukraine phẫn nộ, cho rằng sự can thiệp của Đức trên thực tế đã phá đi thế cô lập của Nga và mở ra các cuộc đàm phán chính thức, nhưng sẽ chẳng thu được kết quả nào. Mong muốn chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao gặp quá nhiều trở ngại, mà theo xã luận La Croix, hòa bình cho Ukraine không thể bị đánh đổi bằng việc mất đất. Điều kiện đàm phán hòa bình phải thuộc về người dân Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chính nghĩa.
Về thượng đỉnh G20 được tổ chức ở Brazil, nếu như Libération nói đến cái bóng Trump bao phủ hội nghị, thì Le Monde đưa ra bài phân tích về lập trường của nước chủ nhà dưới sự lãnh đạo của Tổng thống cánh tả Lula. Với chiến lược thỏa hiệp và không liên minh, Tổng thống Luiz Inácio Lula tìm cách thúc đẩy Brazil thành một cường quốc, làm đại diện cho tiếng nói của các nước thuộc Nam Bán Cầu trên trường quốc tế. Ông cam kết xây dựng liên minh các quốc gia đang phát triển, ủng hộ các hợp tác trong khu vực. Tuy nhiên, theo Le Monde, Tổng thống Brazil cũng là một kẻ có hội, giả tạo, gió chiều nào xoay chiều đó. Mặc dù không ưa gì Putin, nhưng vẫn thân với Nga và xích lại gần Bắc Kinh vì mục đích kinh tế.
Le Monde cũng cho rằng Brazil khó có thể là một nhà lãnh đạo trong khu vực mà phe cực hữu giành được chỗ đứng với chiến thắng của Tổng thống Javier Milei ở Argentina hay của Nayib Bukele ở El Salvador. Ông Lula cũng có mối quan hệ mờ ám với những đồng cấp cánh tả của mình trên lục địa. Ví dụ như Tổng thống Colombia Gustavo Petro có lập trường trái ngược, kiên quyết phản đối việc khai thác dầu ở Amazon, hay là Tổng thống Chile Gabriel Boric, người chỉ trích Lula vì thái độ quá khoan dung với chế độ Maduro tại Venezuela.
Về cuộc chiến tại Trung Đông, mục quốc tế của La Croix có bài những người lính Israel từ chối phục vụ quân đội, được huy động từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Sau một năm, khoảng 140 lính dự bị đã ký vào bức thư từ chối chiến đấu, cho đến khi nào các bên đạt được thỏa thuận trao trả con tin. Đây là một trong những lập trường hiếm hoi giữ khoảng cách với cuộc chiến, bị coi là cuộc trả đũa.
Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương, tiếp tục chương trình. Mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề liệu thành công của tuyến đường sắt đô thị số 3 ở Hà Nội có sẽ mở đường cho những dự án khác giữa Việt Nam và Pháp hay không, Thu Hằng thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Người dân ở Hà Nội có thêm tuyến đường sắt đô thị thứ hai trong hành trình giao thông nhanh cho tương lai xanh. Lễ vận hành thương mại tuyến số 3 Nhổn Ga Hà Nội, đoạn trên cao đã được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 năm 2024 sau 3 tháng mở cửa đón khách. Là dự án mang tính biểu tượng cho quan hệ Việt-Pháp, tuyến số 3 được hai bên kỳ vọng là tăng cường hợp tác song phương trong những dự án tương lai về phát triển đô thị bền vững và chuyển đổi năng lượng phát thải thấp. Thành công của đoạn trên cao cũng chứng tỏ năng lực của toàn thể đội ngũ Pháp và Việt Nam trong việc triển khai tốt các dự án hạ tầng đầy tham vọng của lĩnh vực vận tải đường sắt, theo nhận định của đại sứ Olivier Brochet khi trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt.
Alors, cette ligne numéro 3, effectivement, c'est un projet emblématique de la coopération.
Tuyến đường sắt đô thị số 3 thực sự là một dự án biểu tượng cho sự hợp tác Pháp-Việt, vì dự án đã được khởi công từ cách đây khá lâu, và đó cũng là một dự án phức tạp, cần chút thời gian để hoàn thành. Việc tuyến đường được đưa vào hoạt động vào tháng 8 năm nay đã được mọi người trông đợi. Chúng tôi rất vui. Trước tiên, vì đây là một thành công lớn về kỹ thuật. Tuyến đường hoạt động rất tốt, chỉ trong một tháng đã có gần 1 triệu người ở Hà Nội sử dụng tàu điện. Có thể thấy là tuyến đường sắt này đã tìm được vị trí của mình. Đây là điểm đầu tiên cần phải nêu bật và chúng tôi rất vui. Tiếp theo là những mục tiêu. Phát triển bền vững giao thông đô thị là một thách thức đối với tất cả các thành phố lớn. Dĩ nhiên là đối với cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ Việt Nam muốn phát triển những loại hình giao thông đô thị một cách năng động trong những năm tới. Còn chúng tôi mong muốn làm việc với chính phủ Việt Nam, bởi vì trước hết, giao thông đô thị bền vững là điều rất quan trọng cho người dân, giúp cải thiện điều kiện lưu thông, điều kiện sống hàng ngày bằng cách giảm thời gian di chuyển cho họ. Việc này cũng quan trọng đối với thành phố, bởi vì đây là cách giảm ô nhiễm, giảm tắc đường. Chúng ta thấy ở Hà Nội, tình hình thường xuyên ở ngưỡng ranh giới, nhất là về mặt ô nhiễm đô thị vẫn còn rất nghiêm trọng. Tiếp theo, tuyến tàu điện còn có vai trò quan trọng vì làm giảm khí phát thải CO2 trong giao thông vận tải. Đây là một thách thức cơ bản trong cuộc chiến chống tình trạng trái đất nóng lên. Các phương tiện giao thông trên quy mô thế giới chiếm gần 25% lượng khí phát thải. Trên khắp mọi nơi, người ta tìm cách làm giảm lượng khí này và cách tốt nhất là phát triển giao thông đô thị hiệu quả, hiện đại. Chúng tôi rất vui được giải quyết những thách thức này với chính phủ Việt Nam và chính quyền thành phố Hà Nội.
Avec le gouvernement vietnamien et la municipalité de Hanoi.
Ngay trong 5 ngày đầu khai thác thương mại từ mùng 8 đến ngày 12 tháng 8, tuyến số 3 đã phá kỷ lục lượt khách trải nghiệm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông, thu hút gần 300.000 lượt khách, trong đó chỉ riêng ngày 11 tháng 8 có đến 100.000 lượt. Gần gấp đôi con số 58.000 lượt trong ngày 1 tháng 5 năm 2023 của tuyến 2A. Không chỉ giữ chức năng phương tiện giao thông công cộng, tuyến số 3 được đối tác Pháp muốn biến thành không gian thư giãn sinh hoạt chung cho hành khách mà không nhàm chán tẻ nhạt với việc đưa nghệ thuật vào các công trình giao thông. Đây cũng là một thế mạnh của Pháp và được triển khai rộng rãi trong hệ thống tàu điện ngầm Paris-Île-de-France. Lần đầu tiên một tác phẩm nghệ thuật công cộng được đặt tại nhà ga đường sắt đô thị. Tác phẩm có tên 5 giờ sáng Hà Nội thức giấc, lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng của Pháp Il est 5 heures Paris s'éveille, 5 giờ sáng Paris thức giấc, được cơ quan phát triển Pháp AFD tài trợ thông qua quỹ Métis và tặng cho thành phố Hà Nội, được đặt tại nhà ga Cầu Giấy, đúng lễ vận hành thương mại đoạn trên cao và đặt biển khánh thành. Tác phẩm muốn truyền tải cùng lúc nhiều thông điệp về khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, nhận thức về biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, bảo tồn di sản văn hóa v.v. Trong hành trình này, phía Pháp đã vận dụng rất nhiều công nghệ cao, hiện đại để tuyến số 3 xanh và bền vững, theo giải thích của đại sứ Olivier Brochet.
L'engagement français dans la construction de cette ligne numéro 3,
cam kết của Pháp trong quá trình xây dựng tuyến đường số 3, trước tiên là thông qua việc tài trợ, bởi vì gần 50 triệu euro ngân sách đã được huy động từ kho bạc Pháp hoặc từ cơ quan phát triển Pháp AFD. Nhưng cam kết của Pháp còn được thể hiện qua việc huy động tinh hoa của công nghệ Pháp về giao thông đường sắt đô thị. Có thể thấy rất nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ Pháp như Alstom, Colas Rail, Sistra, một công ty kỹ thuật tổng hợp, RATP Smart Systems, tất cả những doanh nghiệp lớn của Pháp đều có kinh nghiệm dày dặn tại Pháp. Điều này được thấy trong kỳ Thế vận hội, các phương tiện giao thông đô thị đã đóng vai trò chủ đạo trong thành công của đại hội thể thao này. những doanh nghiệp đó cũng được huy động trong dự án xây dựng mạng lưới Paris Express, hiện là dự án lớn nhất về giao thông đô thị ở châu Âu cho đến hiện nay. Người ta cũng thấy những doanh nghiệp lớn này của Pháp trong tất cả các dự án tàu điện trên thế giới, như ở Cairo, Ai Cập, ở Medellin, Colombia, ở Rabat, Maroc, và tất cả đều đang phục vụ tại Hà Nội. Và dĩ nhiên, chúng tôi mong muốn phát triển thêm trong những dự án mới mà chính phủ Việt Nam dự kiến tiến hành trong những năm tới.
Dự án khởi công năm 2009, theo kế hoạch hoàn thành vào năm 2015, nhưng nhiều lần lùi tiến độ và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Riêng đoạn trên cao đã được khai thác thương mại từ tháng 8 năm 2024. Tổng vốn đầu tư cũng bị tăng gấp đôi, từ hơn 18.000 tỷ đồng lên gần 36.000 tỷ đồng. Liệu những điểm này có trở thành một trở ngại trong khi Pháp cho biết là sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong những dự án trong tương lai? Trả lời thắc mắc của RFI tiếng Việt, đại sứ Olivier Brochet giải thích.
Ces grands projets sont des projets extrêmement complexes partout.
Những dự án lớn này đều là những dự án vô cùng phức tạp ở khắp mọi nơi, phức tạp về mặt công nghệ, phức tạp trong việc triển khai công trường, bởi vì cần phải xây dựng những công trường quy mô lớn ở một thành phố mà cuộc sống vẫn tiếp diễn theo nhịp độ thông thường, phức tạp về mặt cơ chế, thực hiện các quy định mới của nhà nước thiết lập các hệ thống này. Vì tất cả những lý do tích tụ này dẫn đến những chậm trễ, và tất cả các tuyến đường sắt đã được xây dựng đều bị chậm. Tuyến số 1 ở đây chẳng hạn cũng bị khởi công muộn, tuyến mới ở thành phố Hồ Chí Minh được hợp tác xây dựng với Nhật Bản cũng bị trễ. Đây là việc bình thường vì cần phải có thời gian học tập. Điều quan trọng hiện nay là có thể sử dụng quãng thời gian học tập đó để tiết kiệm thời gian sau này, qua việc đã có những tác nhân hiểu rõ vấn đề, hiểu những trông đợi, nhu cầu của mỗi bên để có thể có những dự án tiến triển nhanh hơn, sớm mang lại kết quả và đến lúc đó sẽ cho phép làm chủ chi phí tốt hơn. Chính vì thế mà chúng tôi đã đề xuất với chính phủ Việt Nam là bắt đầu suy nghĩ luôn đến việc kéo dài tuyến số 3. Có nghĩa là không phải công trình ngầm đã được khởi công và đang tiến triển mà ngay từ bây giờ nên bắt đầu chuẩn bị cho việc kéo dài tuyến. Bởi vì nếu dự tính sớm thì sẽ giúp triển khai công việc tiếp theo sau khi hoàn thành công trình ngầm và như vậy sẽ tránh được các chi phí bổ sung liên quan đến việc giải thể các công ty tham gia xây dựng tuyến số 3.
Et donc d'éviter des surcoûts liés à la démobilisation des entreprises.
Trong chuyến công du Pháp của Chủ tịch nước Việt Nam kiêm Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, hai nước bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải hướng tới giảm phát thải carbon thông qua bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng thì đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam hết sức quan tâm nhằm thực hiện các cam kết tại hội nghị lần thứ 21 Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP21 và COP26 về phát thải ròng bằng không vào năm 2050 trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thực ra, theo trang Facebook Thông tin Chính phủ ngày 7 tháng 10, thì Việt Nam và Pháp đã phối hợp hoàn thành một số dự án trong lĩnh vực đường sắt như hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Hà Nội Vinh do tập đoàn Alstom và đối tác Việt Nam triển khai, hay dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên Lào Cai do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Pháp đồng tài trợ. Ngoài dự án đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, thì Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và cơ quan AFD nghiên cứu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cải tạo hiện đại hóa tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng, có xét đến tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng được xây dựng mới trong tương lai. Báo Chính phủ ngày 4 tháng 11 thì cho biết là Cục Đường sắt Việt Nam đã trình bày hồ sơ quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh đi qua 10 tỉnh thành phố. Cơ quan AFD hiện là nhà tài trợ song phương lớn nhất khu vực châu Âu của Việt Nam, cũng được kêu gọi tiếp tục trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các dự án đường sắt tại Việt Nam trong thời gian tới. Ông Philippe Orligons, giám đốc cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam khẳng định là AFD sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đường sắt cao tốc, lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam đặc biệt quan tâm, mong muốn thực hiện trong thời gian tới. Liệu thành công của tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn Ga Hà Nội có tiếp thêm sức bật mới cho những dự án mới hay không? Dù sao thì theo bản ghi nhớ tại Paris thì Việt Nam và Pháp dự định hợp tác trong các lĩnh vực đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa, tạo thuận lợi cho chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là những lĩnh vực hợp tác truyền thống và rất năng động giữa hai nước từ nhiều năm qua.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Bóng đá châu Âu chặn cuối vòng bảng sôi động ở Nations League 2024-2025, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần này và tuần tới, tại châu Á, châu Mỹ và một số khu vực khác, các đội tuyển quốc gia đang bước vào các cuộc đua tranh ở vòng loại để giành vé đi dự World Cup 2026 trong lượt trận thi đấu tháng 11. Còn trên sân cỏ châu Âu, giải Nations League đang bước vào giai đoạn cuối của vòng bảng với các cuộc cạnh tranh diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Theo lịch thi đấu, các đội của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ bắt đầu vòng loại để chọn ra 16 suất đi dự World Cup 2026 từ tháng 3 năm tới đến cuối tháng 3 năm 2026 mới kết thúc. Châu Âu vào lúc này có Nations League, giải đấu hàng năm đã được tổ chức qua 4 kỳ với mục tiêu là để xác định đẳng cấp thứ hạng của 54 đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, nhưng đồng thời đây cũng là dịp để các đội cọ sát giao hữu, không bị bỏ trống trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. Năm nay, Nations League là dịp lý tưởng để các đội bóng châu Âu chuẩn bị tích cực cho vòng loại World Cup 2026. Chính vì thế, giải đấu đã diễn ra hết sức sôi động khi bước vào những vòng đấu bảng cuối cùng ở các hạng vẫn được gọi là các league. Để hiểu rõ thêm về thể thức thi đấu, đã có một số cải tiến ở mùa giải này của Nations League 2024-2025. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, trước hết giải thích.
Cái mùa giải 2024-2025 này đó, thì The Nation League đó, theo cái thứ tự là tuần thứ tư đó, kể từ năm 2018 đến nay đó, thì nó có một số cái thay đổi về cái thể thức thi đấu ở cái vòng knockout để diễn ra vào tháng 3 của năm tới. Như vậy có nghĩa là The Nation League thì vẫn chia làm League A, League B, League C, League D. ABC thì đều có 16 đội ở mỗi league, riêng League D thì chỉ có 6 đội thôi. Thì cái bốn cái sự thay đổi cơ bản của cái thể thức thi đấu là thế này. Ở League A đó, thì cái đội nào đứng thứ nhất và thứ nhì ở trong bảng sau khi mà đấu 6 trận rồi đó, thì sẽ vào đấu tứ kết bằng là hai cái lượt sân nhà, sân khách. Và cái đội nào thắng á, thì mới vào tranh chung kết 4 đội. Trước đây thì sau khi mà cái vòng bảng xong á, thì cái đội nào đứng đầu là coi như là vào tranh chung kết. Bây giờ thì lại có thêm một cái vòng tứ kết, có nghĩa là hai đội đứng nhất nhì, 4 đội thắng thì sẽ vào chung kết để xếp hạng. Các cái đội mà nó xếp thứ tư ở cái vòng bảng, kể cả League A, League B đó, thì nó sẽ tụt xuống chơi ở cái hạng dưới, có nghĩa là League A xuống League B, League B xuống League C. Hai cái đội mà có cái ranking mà thấp nhất trong số 4 cái vị trí của League C á, thì xuống hạng D. Còn cái đội mà đứng thứ 3 ở League A và đội đứng thứ 2 ở League B đó, thì cũng tương tự như vậy đó, là sẽ bắt thăm và cũng chơi là sân nhà, sân khách, playoff để tranh cái suất lên hạng. Có nghĩa là lại thêm một cái cuộc đấu để mà lên hạng xuống hạng trong cái League A, League B. Thì như vậy là những cái thể thức như vậy đó, thì nó làm cho các cái league mà thi đấu nó có những cái trận knockout và nó sôi nổi hơn. Và cái đó thì nó giúp cho cái chuyện tức là UEFA sẽ sàng lọc và chuẩn bị tốt cho cái vòng loại cho World Cup năm 2026 tới đây.
Thưa ông, trong tuần và tuần tới sẽ diễn ra các lượt trận cuối cùng ở vòng bảng của các league khác nhau. Trật tự thứ hạng cũng đã bắt đầu hình thành. Ông có thể điểm qua một số diễn biến chính ở các bảng, trước hết là ở League A.
Cho đến giờ phút này đó thì chúng ta thấy rằng đã diễn ra các cái lượt gần như là gọi là cuối cùng trong cái tuần này đó. Như vậy là 6 cái lượt trận của cái vòng bảng gần như xong. Kết quả thì chúng ta thấy ở cái ở League A đó thì A1 khả năng là đội Bồ Đào Nha và đội Croatia là hai cái đội đứng nhất và đứng nhì của cái bảng này. Ở bảng thứ hai của League A là gồm có 4 đội Ý, Pháp, Bỉ và Israel đó, thì khả năng là hai cái đội Ý và Pháp sẽ bước vào tranh tứ kết. Ở A3 có nghĩa là Đức, Hà Lan, Bosnia Herzegovina và Hungary đó, thì Đức và Hà Lan là hai đội đứng nhất nhì. Và ở cái bảng A4 tức là cuối cùng là Đan Mạch, Tây Ban Nha, Serbia và Thụy Sĩ, thì như vậy là Đan Mạch và Tây Ban Nha có khả năng là bước vào tranh tứ kết. Thì cái kết quả đó thì nó không bất ngờ, là bởi vì ngay từ đầu người ta cũng đã dự báo rằng là ở The Nations League thì 8 cái đội đó có khả năng ở từng bảng là bước vào trong tứ kết. Như vậy là cả cái A này thì những cái 4 đội, Ba Lan là 1, có khả năng là đội Bỉ là 2, đội Hungary là 3 và đội Serbia hoặc là đội Thụy Sĩ sẽ là những cái đội mà có thể phải tranh cùng với đội nào đứng thứ nhì của cái League B để mà tranh thể lên hạng xuống hạng. Còn các cái đội như đội Scotland, đội Israel hay là đội Bosnia Herzegovina và có khả năng là hoặc là Thụy Sĩ hoặc là Serbia đó thì là có khả năng phải rớt xuống ở cái mùa tới, cái giải tới và ở cái League B, tức là vì 4 đội đó là đứng thứ tư. Thì như vậy có lẽ là cái kết quả cho chúng ta thấy là cũng không có nhiều cái trận bất ngờ, mặc dù là có những cái trận đấu rất hay.
Ở League A, đáng chú ý là đội tuyển Pháp dù vẫn chắc suất vào tứ kết nhưng có vẻ như Á quân thế giới đang trong giai đoạn biến động về lực lượng, có nhiều sa sút gây thất vọng cho người hâm mộ. Ông có thể lý giải về tình trạng này của đội tuyển Pháp như thế nào?
Chúng ta thấy ở cái lượt trận thứ hai giữa Pháp với Italia đó, thì đội Pháp lại thua đội Italia đến 1-3. Thì cái đó cũng là một cái mà làm cho người hâm mộ là khá thất vọng khi mà đội Pháp lại thua cái đội Ý tỷ số cách biệt. Rồi gần đây nhất là ở lượt trận thứ 5 thì mới diễn ra như vậy là đội Pháp lại cầm hòa với là Israel trên sân nhà. Thì cái đó điều đó là với tỷ số 0-0 thì cũng làm cái điều đáng thất vọng. Hiện tại đó thì nếu mà chúng ta nói huấn luyện viên mà gọi là kỳ cựu nhất cầm quân từ năm 2012 đến nay là Didier Deschamps, tới giờ phút này vẫn còn tại vị. Trong có cái đội tuyển mà gọi là trùm chó của thế giới như đội Anh đó, thì bây giờ ông Southgate ông đã phải nhường lại cái vị trí huấn luyện viên trưởng cho một cái người khác là ông Lee Carkley rồi. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng là trước cái thềm của cái vòng loại World Cup này thì nhiều đội ở châu Âu người ta cũng đã phải thay đổi người cầm quân để có một cái nét mới trong cái đội tuyển. Thì có khi đội Pháp nó cũng là một trong những nguyên nhân mà cái lực lượng cũng có những cái biến động và có những cái mà làm cho người hâm mộ của đội Pháp người ta cũng không hài lòng lắm.
Còn ở League B, cuộc đua nâng hạng đang diễn ra sôi nổi. Tuyển Anh đang nỗ lực sửa chữa sai lầm ở mùa trước phải xuống thi đấu ở hạng B.
Riêng đối với lại League B đó, phải nói là đội Anh là cái đội mà gọi là có triển vọng có thể trở lại ở cái League A trong cái mùa giải tới, nằm trong cái bảng cùng với lại Hy Lạp, với lại Ireland và Phần Lan. Thì đội Anh cũng đang có 12 điểm sau 5 trận đấu, chỉ có thua một trận thôi. Thì như vậy có nghĩa là cùng đang ngang ngửa số điểm với lại Hy Lạp, nhưng mà đội Anh sẽ đứng đầu bảng và trở lại thi đấu ở cái A mùa tới. Đối với lại cái League B đó, thì 4 cái đội mà chúng ta nói có triển vọng để lên A trong cái mùa tới là đội Cộng hòa Séc, đội Anh, đội Áo hoặc là đội Na Uy cùng với là đội Thổ Nhĩ Kỳ. Thì hiện tại là vẫn còn 1-2 lượt trận cuối cùng, cho nên là chúng ta vẫn cái điểm cũng có một cái vài chỗ so kè. Và như vậy tức là những cái trận đấu mà chúng ta nói là playoff vào cái tháng 3 tới theo cái thể thức mới á, thì nó sẽ là vô cùng thú vị và nó hấp dẫn bởi cái thể thức mới của UEFA và cái sự chuẩn bị ráo riết cho vòng loại World Cup ở cái khu vực châu Âu.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình tạp chí thể thao xin kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga. Brazil khai mạc thượng đỉnh G20 trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và Cận Đông tiếp diễn. Mỗi ngày một sự kiện, ý nghĩa của việc Washington cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga. Theo dòng thời sự, Elon Musk, kẻ buôn vua. Ngày mai 19 tháng 11/2024 sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Trọng Thành, tiếp đến là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp bị thu hẹp ngay trên sân nhà. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.